Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, việc thực hiện mô hình phụ nữ dùng giỏ sách đi chợ không còn xa lạ với hội viên phụ nữ thị xã An Nhơn. Việc xách giỏ nhựa đi chợ đã góp phần tuyên truyền trong cán bộ hội viên phụ nữ và người dân hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và phong trào chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, tại thôn Quang Quang, xã Nhân Khánh, thị xã Nhân, thời gian gần đây, chiếc giỏ nhựa đã trở thành người bạn đồng hành của các chị em phụ nữ mỗi khi đi chợ. Trước đây, các chị có thói quen đựng thực phẩm trong các túi ni lông mỗi khi đi chợ. Nhưng từ khi tham gia mô hình phụ nữ dùng giỏ sách đi chợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phát động, cũng như được Hội Phụ nữ các cấp tuyên truyền về tác hại của túi ni lông với sức khỏe và môi trường, các chị em phụ nữ trong thôn đã chuyển sang dùng giỏ nhựa để đi chợ. Theo chị Đỗ Thị Hòa, chi hội trưởng phụ nữ thôn Quang Quang, dùng túi ni lông đi chợ mặc dù có tiện lợi hơn nhưng lại gây ô nhiễm môi trường, nên ngay khi được Hội Phụ nữ thị xã phát động, chị em chúng tôi đã nói không với túi ni lông. Thay vào đó, cá thịt tươi sống được các chị sử dụng la chuối để gói hoặc cho vào hộp nhựa, còn các loại thực phẩm khác để vào giỏ nhựa vô cùng tiện lợi và sạch sẽ. Không những bảo đảm vệ sinh mà việc sử dụng la chuối để gói bọc còn tiết kiệm được chi phí, không gây tác hại đến môi trường. Còn túi ni lông sau khi không sử dụng nữa sẽ rất lâu mới phân hủy được, nếu đốt thì mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Không chỉ tích cực tham gia mô hình phụ nữ dùng giỏ sách đi chợ, phế liệu thải ra từ các tổ liên kết đan nhựa giả mây cũng được các chị em hội viên phụ nữ thôn Quang Quang tận dụng để đan thành những chiếc giỏ nhựa xinh xắn, dùng tặng hoặc bán cho chị em phụ nữ tại địa phương, giúp nhân rộng phong trào phụ nữ dùng giỏ sách đi chợ trên địa bàn. Chị Đỗ Thị Hòa, chi hội trưởng phụ nữ thôn Quang Quang, xã Nhân Khánh cho biết thêm.
Coi như là mình dùng cái đan nhựa giá may đấy á, làm cái túi sách đó mà coi như chị hạn chế bớt cái túi ni lông đi chợ. Mỗi chị em mới là họ đi là họ mang theo cái sách, hạn chế đó để nó giữ được cái vệ sinh môi trường. Thứ hai nữa là mình giúp cho chị em mình mỗi người họ làm một cái sản phẩm đó mà coi như họ dùng ở đó để tiêu dùng. Mình khỏi đi mua sách đó ngoài chợ đấy, mình dùng cái sản phẩm mà mình làm ra đấy, nó để giúp cái môi trường cho nó khỏi ô nhiễm.
Không chỉ riêng Hội Phụ nữ thôn Quang Quang, xã Nhân Khánh, hiện nay nhiều chi hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Nhân cũng thay đổi dần thói quen thực hiện theo cách làm này. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về tác hại của túi ni lông tới sức khỏe và môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã hướng dẫn nhiều hội viên phụ nữ khởi nghiệp từ phế liệu là sợi nhựa giả mây. Qua đó, không chỉ góp phần làm thay đổi nhận thức của chị em phụ nữ tại địa phương về lợi ích của việc sử dụng giỏ nhựa đi chợ, mà còn tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ có thêm việc làm lúc nông nhàn với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi người trên một tháng. Chị Nguyễn Thị Nhi, thành viên tổ đan giỏ nhựa từ phế liệu, hội viên phụ nữ xã Nhân Hưng chia sẻ.
Như em thấy vấn đề rác thải là vấn đề rất là được xã hội quan tâm, nhưng mà cái túi ni lông là được sử dụng rất là phổ biến ở trên thị trường, mà túi ni lông thì nó rất là khó phân hủy, vì vậy là em cũng muốn giảm bớt cái sử dụng túi ni lông khi đi chợ, sử dụng cái giỏ nhựa của em để đi chợ, giảm tải túi ni lông này, với lại là cái giỏ nhựa của em là làm từ phế thải, từ cái sợi dây mây người ta đang gia công, đang bàn, đang gớt. Mình vừa là tận dụng cái đó để tạo công ăn việc làm cho bà con xung quanh cái khu vực, để tạo cái nguồn thu nhập cho người ta.
Chị Lê Vũ Vân Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhân cho biết, ban đầu khi mới triển khai mô hình phụ nữ dùng giỏ sách đi chợ, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc làm sao để thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của mọi người. Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt, các chi hội đã lồng ghép, đồng thời phân tích chia sẻ cho hội viên hiểu tác hại của rác thải nhựa tới sức khỏe môi trường. Tuy nhiên, để phong trào phát huy được hiệu quả, ngoài sự nỗ lực của các cấp hội, còn cần sự chung tay của các sở ngành địa phương và người dân. Việc làm trước tiên đó chính là thay đổi nhận thức về tác hại của rác thải nhựa, trách nhiệm của mỗi công dân đối với môi trường, Chị Lê Vũ Văn Kiều cho biết thêm.
Thực hiện cái khâu đột phá của nữ viết đại hội phụ nữ các cấp, tăng cường của phụ nữ tham gia công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, thì mình làm mô hình đấy là để mình tuyên truyền chị em là mình đi chợ làm sử dụng giỏ sách, để hạn chế đưa cái túi ni lông, ví dụ như những cái vật dụng như là có thể là rau này hay là đồ khô này là mình bó trực tiếp trong giỏ sách đi chợ luôn, chứ mình không có phải lấy túi ni lông. Bước đầu đó là chị em phụ nữ của mình là để vận động tuyên truyền họ là đi chợ là nhớ cầm giỏ sách đấy, để hạn chế, để giảm cái rác thải nhựa thải ra môi trường.
Có thể thấy từ những hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã góp phần tích cực trong việc thay đổi thói quen hàng ngày, xây dựng và hình thành ý thức hạn chế túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần của chị em phụ nữ trên địa bàn thị xã An Nhơn, đồng thời cùng lan tỏa hành động đẹp và thể hiện vai trò trách nhiệm của phụ nữ đối với công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời chị em và các bạn cùng tham khảo bài viết đề cập nguyên nhân và một số vấn đề cần lưu ý khi bị tắc vòi trứng.
Thưa chị em và các bạn, vòi trứng hay còn được gọi là ống dẫn trứng là hai ống mỏng, mỗi ống nằm ở mỗi bên của tử cung, giúp dẫn trứng trưởng thành từ buồng trứng đến tử cung. Đây là vị trí để trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ tinh. Tắc vòi trứng là tình trạng chít hẹp, dính tắc cản trở sự di chuyển của trứng về tử cung. Thông thường, với chiều dài từ 10 đến 12cm, vòi trứng chỉ bằng đầu nhỏ của một chiếc đũa. Khi gặp phải tình trạng dính, vòi trứng trông giống với một sợi dây cước. Khi bị tắc nghẽn khiến trứng không thể đi xuống ống dẫn trứng, người phụ nữ bị tắc ống dẫn trứng còn được gọi là vô sinh do yếu tố ống dẫn trứng. Có nhiều nguyên nhân tắc dẫn đến vòi trứng. Trong đó, bên cạnh nguyên nhân mắc các bệnh lý viêm nhiễm như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ, viêm lỗ tuyến cổ tử cung hay các nhiễm khuẩn lậu, chlamydia, viêm ruột thừa. Thì ở một số trường hợp, chị em khi sinh ra đã bị chít hẹp dẫn đến thiếu một phần hoặc toàn bộ vòi trứng, làm ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Nạo phá thai nhiều lần hoặc trong khi thực hiện, các dụng cụ không đảm bảo vô trùng khiến cổ tử cung bị tổn thương dẫn đến viêm nhiễm đường sinh dục. Điều đáng nói là các ống dẫn trứng bị tắc hiếm khi gây ra các triệu chứng. Triệu chứng đầu tiên của ống dẫn trứng bị tắc thường là vô sinh. Nếu không có thai sau 1 năm, không sử dụng các biện pháp tránh thai nào, hoặc sau 6 tháng, nếu 35 tuổi trở lên, bác sĩ sẽ yêu cầu cho chụp X-quang để kiểm tra ống dẫn trứng cùng với các xét nghiệm cơ bản khác về khả năng sinh sản. Một số trường hợp tắc vòi trứng có thể gây đau ở một bên bụng do ứ nước vòi trứng làm căng giãn chúng và gây đau. Đau bụng có thể liên tục hoặc theo chu kỳ kinh nguyệt như trong lạc nội mạc tử cung. Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác như đau khi quan hệ tình dục, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. Rất nhiều chị em bị tắc vòi trứng đều có thắc mắc liệu rằng tắc vòi trứng có thể chữa được không, có khả năng sinh con không. Thực tế, tắc vòi trứng là bệnh có thể chữa được. Mục tiêu điều trị là tái thông vòi trứng bị tắc để làm tăng khả năng thụ thai của phụ nữ. Tùy theo vị trí tắc ở phần đầu hay phần xa của vòi trứng, mức độ hẹp tắc khu trú một đoạn hay lan rộng cả vòi trứng mà có các biện pháp khác nhau. Các xét nghiệm có thể được bác sĩ chỉ định thực hiện nếu có các dấu hiệu cho thấy có khả năng bị tắc vòi trứng bao gồm siêu âm, phẫu thuật nội soi thăm dò hoặc nội soi tử cung. Trong đó, một camera mỏng được đặt qua cổ tử cung để quan sát tử cung. Nếu bị hở một ống dẫn trứng và khỏe mạnh, phụ nữ vẫn có thể có thai mà không cần điều trị nhiều. Bác sĩ có thể cho dùng thuốc hỗ trợ sinh sản để tăng cơ hội rụng trứng cho bên có ống mở. Tuy nhiên, đây không phải là một lựa chọn nếu cả hai ống đều bị tắc. Trong một số trường hợp, phẫu thuật nội soi có thể mở các ống bị tắc hoặc loại bỏ các mô sẹo, nhưng phương pháp điều trị này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Cơ hội thành công phụ thuộc vào độ tuổi, tuổi càng trẻ thì cơ hội càng tốt. Nếu chỉ dính một ít giữa vòi trứng và buồng trứng thì khả năng có thai sau mổ là rất tốt. Nếu bị tắc một ống dẫn trứng khỏe mạnh, bạn có 20% đến 40% khả năng mang thai sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên, nguy cơ mang thai ngoài tử cung cao hơn sau khi phẫu thuật điều trị tắc ống dẫn trứng. Bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ nếu có thai và sẵn sàng tư vấn điều gì là tốt nhất. Tuy nhiên, phẫu thuật không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Các tình huống có thể tốt hơn cho việc thụ tinh ống nghiệm bao gồm sự hiện diện của sẹo, lạc nội mạc tử cung mức độ trung bình đến nặng hoặc vô sinh do yếu tố nam từ trung bình đến nghiêm trọng. Bác sĩ có thể giúp bạn xem xét liệu phẫu thuật hay chuyển thẳng đến điều trị thụ tinh ống nghiệm sẽ là tốt nhất cho người bị tắc vòi trứng. Khi bị tắc vòi trứng, phụ nữ cần tuân thủ việc điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ hàng ngày, đặc biệt là trong những ngày hành kinh để phòng tránh viêm nhiễm tại buồng kín. Tăng cường bổ sung các thực phẩm tốt chứa nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, không nên sử dụng các thức ăn có tính cay nóng, đồ uống có ga, các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, giữ tâm lý thoải mái, ổn định, thực hiện những bài thể dục vận động nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 7. Hồi 7 giờ ngày 1 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong khoảng 48 đến 72 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão 9 đến 11 mét. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 1 tháng 11 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3 đến 5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.